kính chào quý giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Cranberry, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Thành. Kính chào quý giả khắp nơi, chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi, sắp thứ hai chưa?
Anh Dương Phục lúc nào anh cũng muốn đi trước hết trơn à. Anh không có sự già, cho nên á, ngày nào đó là anh cũng nói chưa có thứ bảy thì anh đã nói thứ bảy, mà giờ chưa có thứ hai anh nói tới thứ hai. Anh muốn làm sao mà cho trời bớt nóng đi, nhưng mà trời có nóng cách mấy cũng đâu có bằng ở bên cái hội nghị G20 anh Dương Phục với Quang Hưng. Nóng quá là nóng, biểu tình ồn ào, có người, nhiều người đã hóa thành là mà hóa trang thành sắc chết biểu tình nữa, nóng ơi là nóng.
Dạ nóng. Vâng, đúng như vậy. Trời nóng như thế này mà anh Dương Phục anh lại bị workaholic. Tức là anh không có tính ngày thứ bảy và chủ nhật để anh nghỉ ngơi, mà anh tính luôn ngày thứ hai để anh đi làm.
Anh đi qua anh biểu tình bên chị 20 nữa.
Vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga. Cái vụ biểu tình hôm qua chúng tôi xem trực tiếp truyền hình, các đài truyền hình cử người đi trực tiếp những cái hình ảnh thẳng từ Hamburg về loan báo khắp thế giới. Bây giờ thì biểu tình nó càng ngày càng lớn. Cái con số mà giờ buổi sáng nay nhận được đó là khoảng có hơn 100 cảnh sát bị thương, 44 người bị bắt trong các cuộc biểu tình. Biểu tình thì làm gì để phản đối cái hội nghị thượng đỉnh G20 ở tại Đức, ở tại Hamburg đó. Thì nếu nhìn trên hình ảnh trên TV thấy là cảnh sát tràn ngập mà phun cái vòi nước, như thấy phun nó cũng chẳng ăn thua gì, thế nhưng mà nó chỉ cản trở được một phần nào, và thấy cũng không có nhiều những cái hành động mà bạo động, chỉ có một số nhỏ được báo cáo là có những cái hành động mà phá hoại hoặc là ném đá vào cảnh sát. Tuy nhiên bây giờ đó thì cái tình hình nó căng lệch, nhất là ngày hôm nay và ngày mai là hai ngày hội nghị chính thức, 20.000 cảnh sát đã dồn về rồi, thế nhưng mà người ta thấy rằng cũng không có thể mà có thể chặn nổi. Con số người biểu tình ước đoán lên có thể cả 100.000 người trong hai ngày thứ bảy chủ nhật sắp tới đây, và người ta tập trung vào cái vấn đề chống lại cái chính sách mà biến đổi khí hậu. Và đặc biệt là ông Donald Trump chắc chắn là sẽ phải đối diện tới rất là nhiều, những ngay cả những người bạn, đồng minh từ trước đến nay, về vấn đề mà ông đã rút Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp ước mà biến đổi giảm cái chất độc của khí hậu đó, trong cái chuyến đi kỳ trước của ông, rồi cái vấn đề thương mại và nhiều vấn đề lớn khác. Và đặc biệt là những cuộc biểu tình cũng tập trung rất là nhiều vào ông Donald Trump, kể cả ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình. Đó là những cái tay được coi như là quan tâm chú ý nhiều nhất. Nhưng mà đúng như chị Thiên Nga nói, có nhiều cái hình thức biểu tình rất là lạ. Ngày hôm qua trên đường phố Hamburg á, nó huyên náo lên bởi 1.000 người hóa trang thành xác sống đi biểu tình G20 ở bên Đức. Trông thấy ghê quá chị Thu Nga.
Giống như nữa con zombie, quý vị mà xem phim ma ở trong cái mùa Halloween thì quý vị thấy cả 1.000 người mà hóa trang từ đầu tới chân mà trắng phếu như vậy thì nhìn ghê quá. Nhưng mà như vậy chúng ta thấy rằng sau chuyến thăm thành công đến Ba Lan thì ông Donald Trump phải đối mặt với một cái tình thế mà khó khăn tại hội nghị G20, gồm các cuộc lãnh đạo với các lãnh đạo Trung Cộng, Đức, Nga và một loạt vấn đề mà gây sôi nổi từ bấy bao lâu đây. Và quan cảnh tại thành phố Hamburg khác xa với cái cảnh chào mừng nồng nhiệt mà Tổng thống Trump đã được đón ở Ba Lan. Và cảnh sát Đức đã sử dụng vòi rồng, là dùi cui, đủ thứ hết trơn. Hamburg là một trung tâm của những phản kháng cánh tả chống chủ nghĩa tư bản, một biểu tượng cho sự cởi mở mà Thủ tướng Đức Angela Merkel muốn nổi bật khi mà bà đưa những cái lập luận mà chống chủ nghĩa bảo hộ. Và bà đã nói rằng bà nghĩ rằng tất cả mọi người đều đồng lòng muốn củng cố những cái quan hệ đa phương tại hội nghị thượng đỉnh G20, và cần phải có một cái xã hội mở, đặc biệt là các nguồn mà thương mại đang mở. Và nhiều giờ trước đó thì ông Trump tới Hamburg và Bộ trưởng Ngoại giao Đức đã bày tỏ lo ngại rằng những lời phàn nàn của ông Trump về cái mức thặng dư mậu dịch của Đức có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Và hội nghị Hamburg cũng cho thấy là ông Trump còn có một cơ hội để bày tỏ những cái lo ngại của ông, những cái suy tư của ông đối với ông chủ tịch Trung Cộng là Tập Cận Bình về những vấn đề mà có liên quan tới Bắc Hàn. về cái việc mà Trung Cộng bán giá bán phá giá thép và cùng với những nhà lãnh đạo thì của các nền kinh tế hàng đầu thế giới và hàng ngàn người biểu tình chống chủ nghĩa tư bản đã tụ tập về thành phố Hamburg chuẩn bị đối phó với tình trạng xấu xảy ra thì cảnh sát Đức đã tịch thu hàng trăm vũ khí tự chế kể cả súng phun lửa và dùi cui. Và chúng ta thấy đây là một cái cảnh mà rất là hỗn loạn. Nhưng mà nhìn vào 1.000 người mà hóa trang ma này, không biết Quang Hưng có sợ không?
Dạ vâng, đúng như vậy, sợ chứ. Bởi vì hiện nay đó là có tới 111 nhân viên cảnh sát đã bị thương. Và phía bên những cái người biểu tình thì có 29 người thì bị bắt. Tuy nhiên người ta thấy rằng là ngày hôm nay chưa có đông đâu. Bởi vì theo như là dự đoán có thể có tới cả 100.000 người sẽ đến biểu tình trong ngày hôm nay và vào ngày mai. Ngày hôm nay là ngày khai mạc rồi và cảnh sát thì bây giờ rất là chật vật, họ sợ rằng đây là những cái nhóm trẻ không à. Mà cái nhóm trẻ này đó thì họ phá những cái cửa tiệm hoặc là xe cộ đậu hai bên đường. Rồi khi mà trực thăng của cảnh sát bay ở trên đầu á, thì mấy cái nhóm trẻ lại dùng những cái tia laser để mà bắn thẳng vào mắt của nhân viên phi công. Và vì vậy mà họ khó mà điều hành những cái chiếc trực thăng bay ở trên đầu để mà bảo vệ cho những cái... lãnh đạo của các quốc gia, của 20 quốc gia lớn của thế giới đang họp tại Hamburg ở bên Đức. Tuy nhiên thì cái cuộc họp này thì người ta chú ý nhiều đến cái cuộc gặp mặt giữa Tổng thống của Hoa Kỳ là ông Donald Trump và Tổng thống của Nga là ông Vladimir Putin. Thì sáng ngày hôm nay trước cái giờ khai mạc thì hai ông đã gặp nhau và họ cũng đã bắt tay nhau rồi. Và nhiều người đó thì theo như là phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc có nói đó là hai vị này sẽ gặp nhau ở bên lề trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh G20. Ông Trump thì rất là thân thiện khi mà gặp ông Putin, hai bên bắt tay nhau, ông còn xoa xoa cái lưng của ông Putin nữa. Rồi hai người cũng có trao đổi với nhau một chút, nói chuyện với nhau một chút và sau đó thì họ mới đứng, khi mà đứng xếp hàng để mà chụp hình đó thì không có đứng gần nhau. Tuy nhiên thì ngày hôm nay là Tòa Bạch Ốc sẽ cho biết là Tổng thống Donald Trump sẽ gặp với lại ông Vladimir Putin vào khoảng 35 phút bên lề hội nghị. Nhưng mà người ta vẫn chưa có biết được rằng đó là trong 35 phút này thì hai ông có thể sẽ bàn thảo được những cái gì. Trước hết là họ có nhiều cái vấn đề kể từ khi mà năm ngoái đó, khi mà trong cái thời của Tổng thống, cựu Tổng thống Barack Obama, thì phía bên nước Nga họ rất là bực bội về nước Mỹ khi mà nước Mỹ đã áp dụng những cái vấn đề chế tài đối với lại nước Nga. Đặc biệt là có nhiều cái vấn đề mà phía bên ông Donald Trump cũng như là ông Putin khó mà có thể giải quyết được trong cái vòng thời gian nửa tiếng đồng hồ như vậy, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Thế giới bây giờ đang được tập trung để mà theo dõi rất là sát sao cái cuộc gặp gỡ lần đầu tiên mặt đối mặt giữa Donald Trump và ông Putin. Thế nhưng mà theo dõi thì nhiều, thế nhưng mà những cái quan sát viên nói không có hy vọng gì nhiều ở kết quả của cái cuộc gặp gỡ này. Có thể nói là đây làm sao để mà hai bên đều có vẻ muốn làm giảm cái sự căng thẳng, cái gọi là cái cuộc chiến tranh lạnh mới đó. Và những cái đề tài được đưa ra thì người ta dự đoán ít nhất thế nào cũng bàn đến vấn đề Ukraine. Thì đây cũng là một trong những cái bất đồng rất là trầm trọng giữa Mỹ và Nga từ lâu rồi, từ cái thời chính quyền Obama, mà ông Obama và Putin đã đụng độ với nhau trong cái cuộc khủng hoảng ở Ukraine và dẫn đến chuyện mà chính quyền của Hoa Kỳ đã đưa ra những cái biện pháp trừng phạt đối với Nga. Thế nhưng mà chúng ta thấy là trong cái suốt trong cái thời gian mà vận động tranh cử thì ông Donald Trump rất là nhiều lần đã lên tiếng ca ngợi ông Putin như mà cái lãnh đạo minh mẫn nhất trên thế giới. Thì liệu cái kỳ này cái câu hỏi được đặt ra là ông Donald Trump có bật đèn xanh để mà bỏ qua những cái vụ cái biện pháp trừng phạt Nga hiện nay hay là không? Cái vấn đề mà căng thẳng nhất là có thể là cái vấn đề là liệu có phải là Nga đã can thiệp vào cái cuộc bầu cử tổng thống mà đã được công bố, bây giờ đương có được cuộc điều tra bởi cái công tố viên đặc biệt ông Robert Mueller đó. Thì nhưng mà cái vấn đề này thì chắc là thế nào cũng phải được đề cập tới trong cái cuộc mà mặc dù là ngắn ngủi khoảng 30 phút thôi trong cái cuộc họp được coi như là tiền cái hội nghị G20 trước khi đi vào cái chương trình chính của hội nghị. Cái vấn đề Syria cũng là một cái vấn đề mà rất là căng thẳng. Cả hai bên, cả Nga, Mỹ đều có cái mục tiêu chung là tiêu diệt cái nhóm nhà nước Hồi giáo ISIS ở bên Syria. Thế nhưng mà Nga thì lại hậu thuẫn ủng hộ cho cái ông tổng thống Syria, ông Bashar Assad đó. Trong khi thì Mỹ thì cứ đòi là phải ông tổng thống này phải ra đi mới có thể giải quyết được vấn đề. Và đây là vấn đề mà căng thẳng, không biết là trong cuộc họp thì nó sẽ diễn tiến như thế nào. Vấn đề mới nhất là cái vấn đề cái anh Bắc Hàn mới thử cái hỏa tiễn liên lục địa đó sẽ được đặt ra. Thế nhưng mà rõ ràng đã có, trong mấy ngày qua đã thấy cái sự xích mích giữa đôi bên. Nga và Trung Cộng thì đã họp với nhau đưa ra cái thông báo chung chỉ trích cái chính quyền ông Trump, nói khi mà ông Trump nói rằng là có thể dùng cái giải pháp quân sự đối với lại Bắc Hàn. Thì đó là những cái tiên đoán của báo giới trong cái cuộc họp được coi như là theo dõi nhiều nhưng mà kỳ vọng rất ít. Chị Thu Nga.
Tại Ba Lan thì ông Trump ông cũng nói là rất là cứng rắn với Bắc Hàn, ông chỉ trích Nga. Thì bây giờ đó mà chúng ta cũng thấy rằng ông Kim Jong-un này thì ông cho chơi một cái trò rất là ngoạn mục. Đúng vào ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ thì ông đã tiến hành một vụ thử phi đạn liên lục địa, và người ta cho rằng có khả năng mà vươn tới một số vùng của Bắc Mỹ, có thể là mang đầu đạn của nguyên tử. Như vậy thì chúng ta thấy rằng ông Trump ông đang nổi nóng với Bắc Hàn và có đủ nổi nóng để mà xảy ra chiến tranh hay không. Và trong ông Donald Trump trong chuyến công du Ba Lan ngày 5 tháng 7 đã tuyên bố là đang xem xét lại một số giải pháp nghiêm trọng đối với lại Bắc Hàn. Và đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc hôm 4 tháng 7 cũng nhắc tới cái khả năng là sử dụng võ lực để về cái vấn đề Bắc Hàn như một cái biện pháp tự vệ và bảo vệ những nước đồng minh, và có thể là xảy ra xung đột võ trang giữa Bắc Hàn với là Hoa Kỳ cùng các đồng minh. Và không có biết là sẽ xảy ra như thế nào, như là đối với Bắc Hàn thì họ cứ là trơ trơ như đá vững như đồng. Và theo nhận định chung của các giới chuyên gia thì nguyên nhân sâu xa của hành động thách thức từ Bắc Hàn khi mà thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa đúng vào ngày quốc khánh của Hoa Kỳ bắt đầu từ cái chế độ của Bắc Hàn và toan tính từ Trung Cộng, quốc gia lâu nay vẫn được coi như là bảo trợ cái chế độ của Bắc Hàn. Và khác với những tuyên bố có phần cứng rắn của Tổng thống Donald Trump và đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc là Nikki Haley về một giải pháp quân sự đã được tính tới để mà đối phó với lại Bắc Hàn, thì những chuyên gia dự đoán khó xảy ra một cuộc xung đột giữa Mỹ và các nước đồng minh cũng với Bắc Hàn. Nguyên nhân căn bản theo giới phân tích đó là do hiện Hoa Kỳ chưa có đạt được một sự đồng thuận với các đồng minh về vấn đề này. Và các chuyên gia quan sát thời cuộc cho rằng cái hành động mà thách thức gần đây của Bắc Hàn đã cho thấy cái sự suy yếu trong vai trò của Hoa Kỳ đối với vấn đề toàn cầu. Như cái vụ mà thử phi đạn đạo liên lục địa đúng vào ngày quốc khánh Mỹ cũng là một cái đòn giáng mạnh vào uy tín của chính quyền ông Donald Trump đã quan hệ.
Dạ vâng, ông Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ là ông có nói đó là cái vụ mà Bắc Triều Tiên thử hỏa tiễn nó sẽ không có gây ra chiến tranh. Nhưng mà chúng tôi muốn trở lại với lại nước Đức là thành phố Hamburg, thì sáng sớm ngày hôm nay cách đây khoảng vài tiếng đồng hồ thì bà Thủ tướng của Đức là bà Angela Merkel có nói với lại các vị lãnh đạo của cái nhóm 20 đang họp tại đây, là bà nói rằng là hàng triệu người đang chờ đợi chúng ta và họ hy vọng là chúng ta cần phải giải quyết các vấn đề của thế giới, và cũng nói với họ rằng là họ cần phải chuẩn bị để mà có những cái thỏa thuận được đưa ra. Thì các nhà lãnh đạo hiện nay là họ bàn thảo khá nhiều về cái chủ nghĩa khủng bố, về vấn đề thương mại cũng như là về thay đổi về môi trường. Trong khi đó thì phía bên ngoài thì người ta vẫn biểu tình, cảnh sát thì bây giờ cũng đã bắt giữ một số đông những người biểu tình phá rối vào sáng ngày hôm nay rồi. Bên trong đó thì tại tòa nhà người ta đang họp thì được canh gác rất là cẩn thận. Và bà Merkel thì mong muốn rằng là họ cần phải có một cái sự đồng thuận về vấn đề thay đổi môi trường, về vấn đề mậu dịch. Nhưng mà đối với lại Tổng thống Donald Trump thì đây là cái lần đầu tiên mà ông đến dự hội nghị thượng đỉnh G20. Mà ông thì lại có cái ý tưởng gọi là nước Mỹ là trên hết, trước tiên đã. Thì đây là cái vấn đề mà ông đã từng quyết định là rút ra khỏi cái thỏa thuận về thay đổi môi trường, gọi là cái thỏa thuận ở bên Paris, ở bên Pháp đó. Thì bà Merkel đó, sáng ngày hôm nay cũng cho biết là cái cuộc hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia ở đây đó là đại diện cho 2/3 cái dân số của thế giới và là 4/5 tổng sản lượng ở trên thế giới, cũng như là tới 3/4 là cái phần trao đổi mậu dịch. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết được rằng là cái nhóm G20 thì bao gồm có như là những cái quốc gia mà họ đã đến tham dự ngày hôm nay thì có Argentina, có Úc, có Ba Tây, có Trung Cộng, có Đức, có Pháp, có Anh, có Ấn Độ, Indonesia, Ý, Nhật, Canada Đại, Nam Hàn, Mexico, Nga, Saudi Arabia, South Africa, Turkey và có Hoa Kỳ cũng như là Liên Hiệp Âu Châu. Nhưng mà cùng đến tham dự ngày hôm nay thì cũng có các nước khác như là Hà Lan, có có Na Uy, có Tây Ban Nha, rồi lại có Tân Giao Ba và cả Việt Nam ngày hôm nay cũng có đến tham dự cái cuộc hội nghị G20 ngày hôm nay, anh Dương Phục.
Và cái hội nghị này đó có thể nói là lần đầu tiên mà quy tụ không phải chỉ riêng những cái nước coi như là những cường quốc ở trên thế giới về vấn đề kinh tế, nhưng mà lần đầu tiên có cả những cái nước Á Châu, nước khối Ả Rập, mà và có rất là đông những cái lãnh tụ trên thế giới, mặc dù không là trong cái G20 nhưng mà cũng đến tụ tập rất là đông, và người ta lợi dụng những cái lần gặp gỡ này để mà dàn xếp những cái cuộc họp ở bên lề rất rất là nhiều. Có thể nói những cuộc họp bên lề nó quan trọng hơn cả những cái cuộc họp chính thức nữa. Và riêng Donald Trump thì người ta thấy rõ ràng là ông phải đối đầu với những cái là lãnh đạo khác trong G20. Sau cái quyết định mà rút Mỹ ra khỏi cái hiệp ước khí hậu Paris đó, mà hồi tháng vừa rồi đó, cái hiệp ước thỏa thuận này đó đã được ký kết tại Paris từ năm 2015 và hầu hết các quốc gia đều ủng hộ. Bây giờ mà ngay trong cái thời điểm ông Obama còn đang làm tổng thống thì đã ký, và bây giờ thì ông Donald Trump rút ra khỏi mà cái khỏi cái hiệp ước khí hậu, và đó là cái vấn đề rất là căng trong cái kỳ này. Và những cái khẩu hiệu đón tiếp ông Donald Trump, thí dụ như chữ chào mừng tới địa ngục là cái khẩu hiệu của những người mà muốn gửi đến Donald Trump về cái vấn đề chính yếu này, tức là cái không khí nó khác hẳn đi khi mà ông ở Ba Lan được đón tiếp nồng nhiệt, nhưng mà ở đây ông mới gặp toàn là những chống đối từ phía những cái nhà lãnh tụ trong khối G20 đến những cái người biểu tình ở trên đường phố. Thế nhưng mà bà Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel, bà cũng trấn an rằng là có rất là nhiều phương cách để tìm một giải pháp cho cái vấn đề khí hậu. Rồi bà cũng nói đến cái vấn đề là cái quan hệ đa phương, mà vấn đề kinh tế mậu dịch đó, thì rõ ràng là bà ấy cũng nói hẳn ra là cần phải có một xã hội mở, tức là một luồng thương mại mở. Nó khác với cái chủ trương của Donald Trump là cái gì cũng Mỹ đầu tiên, American First, được coi như là một cái chính sách mới ngược chiều lại với cái chính sách trước đây của ông Obama đối với các quốc gia Tây Phương. Và nên nhớ là Hamburg là một cái trung tâm của những cái tay mà phản kháng nổi tiếng về cánh tả đó, là chuyên môn là chống những cái chủ nghĩa tư bản. Thì đây là một cái dịp để họ tụ tập, để họ chống lại những cái lãnh tụ, chứ không riêng gì ông Donald Trump tụ tập về đây. Và các quốc gia mà kinh tế hàng đầu trên thế giới này đó, họ đã phải đối phó nhiều lần trước đây, và đây là một cái cơ hội tập hợp của tất cả những cái lực lượng mà chống đối về lại với cái thành phố Hamburg. Này cũng là một cái vụ mà gây cấn, chúng ta đã thấy trên truyền hình suốt trong ngày hôm qua, và chắc chắn trong ngày hôm nay và ngày mai nữa, những cái hoạt động mà sôi nổi ở trên đường phố và có thể dẫn tới những bạo động. Mặc dù là trong cái vụ biểu tình ngày hôm qua thì chưa đến nỗi nào mà không có những cái vụ bạo động lớn, tuy nhiên đã tạo lên trên 100 cảnh sát người Đức đã bị thương trong cái vụ đồng đội trong ngày hôm qua, chị Thu Nga.
Nếu mà đang ở đó thì thế nào cũng u đầu sức tráng mà thôi. Và cái ông thủ tướng KMLV này vừa cũng với bà vợ của ông cũng đã đến. Và những cái hình mà mỗi lần mà ông đi ra khỏi cái chiếc máy bay đó, thì cái hình ảnh của ông mà giơ tay lên đó, sao nó buồn cười quá. Lần này thì ông chỉ giơ một tay, bà vợ chỉ giơ một tay thôi. Nhưng mà có nhiều hình ảnh ông đi ra cái lưng của ông thì nó cong cong xuống, và hai cái tay giơ lên y chang giống như là những du kích của Việt Cộng, những đặc công của Việt Cộng mà khi lôi ra khỏi hầm đó, thì giơ hai cái tay lên đầu hàng. Cái hình của cái ông này sao nó thảm thì gì đâu á, nhưng mà ông ta cùng bà vợ cũng đã ký một cái sổ vàng tại phủ tổng thống Đức trước khi mà tới Hamburg để dự hội nghị thượng đỉnh 20. Thấy bà này bà đang bận áo dài màu trắng và cái quần đỏ, đó là bà vợ của ông Kmlov. Nhưng mà ở tại hội nghị G20 này, hội nghị thượng đỉnh này, coi bộ là có nhiều cái gây cấn giữa các quốc gia với nhau. Và đây cũng là dịp để các nhà lãnh đạo quốc tế gặp nhau trực tiếp, nhưng mà hai nhà lãnh đạo Ấn Độ và Trung Cộng sẽ không nói chuyện vì căng thẳng biên giới. Cho nên ông này, ông Ấn Độ này là nói là chỉ gặp Việt Nam chứ không có thèm gặp Trung Cộng đâu. Và báo Times of India trích lời của viên chức của phái đoàn Thủ tướng Narendra Modi nói là ông không có lịch để gặp ông Tập Cận Bình. Và trong cái ngày hôm nay trước khi mà khai mạc G20 thì Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho hay không khí chưa có phù hợp cho cái cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Thủ tướng Narendra Modi. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ là Gopal Bakli cùng trong cái phái đoàn của ông Modi sang thăm Israel trước khi mà đến Đức dự hội nghị G20 cũng nói là Thủ tướng sẽ thăm Hamburg từ 6 cho đến 8 tháng 7 để dự hội nghị thượng đỉnh G20. Và bên lề vào cuộc họp, ông sẽ gặp Tổng thống Mauricio Morsi và các Thủ tướng Canada v.v. Nhưng mà không có gặp ông Tập Cận Bình. Và cái căng thẳng biên giới được cho là cái lý do là khiến cho cái ngoại giao giữa Trung Ấn bị xuống dốc. Và cái vùng mà Dokala có tên Ấn Độ là Bhutan, gọi là Dokham, nhưng mà Trung Cộng nói là của họ và đặt tên cho vùng đất đó gọi là Donglen. Tức là cái chỗ nào thì Trung Cộng cũng đòi là của họ hết. Cho nên cái vấn đề căng thẳng trên Biển Đông là cũng là một cái vấn đề rất là trọng đại đó Quang Hưng.
Đúng như vậy, sáng ngày hôm qua đó thì Hoa Kỳ cũng đã phái cái chiếc máy bay B-1. Đây là một trong những cái loại máy bay rất là tối tân, bay trên cái bầu trời, ngay cái Biển Đông, ngay cái khu vực mà phía bên Trung Cộng nói rằng là đó là hải phận của họ. Chúng tôi muốn trở lại về Việt Nam một chút xíu. Thưa quý vị, là ân xá quốc tế cũng như là hơn 30 tổ chức khắp nơi trên thế giới là họ có gửi thư ngỏ cho ông Bộ trưởng Công an Việt Nam là ông Tô Lâm, nói rằng là kêu gọi Việt Nam phải tiến hành một cái cuộc điều tra độc lập, không có thiên vị và phải có hiệu quả về cái chết vẫn còn có nhiều nghi vấn của ông Nguyễn Hữu Tấn. Ông này là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, đã bị tạm giam ở đồn công an ở Vĩnh Long vào hồi tháng 5 và bị chết ở đây. Thì trong cái lá thư này đó, các tổ chức họ gọi Việt Nam là cần phải chấm dứt đe dọa cũng như là sách nhiễu đối với gia đình của ông Tấn. Thì ông Tấn bị công an bắt vào mùng 2 tháng 5, cáo buộc là nói rằng là ông phát tán những cái tài liệu chống phá nhà nước. Rồi sau đó công an báo cho gia đình biết là ông Tấn đã dùng dao để mà cắt cổ tự sát. Nhưng mà gia đình của ông không có tin là ông Tấn tự tử, bởi vì đó là khi mà coi hai cái đoạn video thì rõ ràng bố của ông Tấn nói rằng là con trai của ông là thuận về tay phải. Trong khi đó cái hình mà công an đưa cho họ coi đó thì lại cầm dao bằng tay trái. Nếu mà một người thuận tay phải làm sao có thể dùng tay trái để mà tự tử. Trong khi đó thì cái đoạn video thứ hai mà công an đưa cho gia đình xem thì gia đình nói rằng là cái động tác của cái người đàn ông thứ hai này hoàn toàn không có giống với người đàn ông trước. Tức là người ta nghi ngờ là công an đã bịa ra hoặc là cố tình làm ra cái đoạn video này để mà nói rằng là con trai của ông Nguyễn Hữu Quang là ông Tấn đã tự sát, tự lấy dao cắt cổ đó anh Dương Phục.
Cái vụ này đã được đưa ra cho Quốc hội Mỹ và ông dân biểu Chris Smith á. Cũng đã tiếp chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng, tức là chị ruột của Nguyễn Hữu Tấn ở tên Hoa Kỳ đi ra điều trần trước Hạ viện, và bà này cũng đã gần như là quỳ xuống để mà van xin Quốc hội Mỹ, đặc biệt là hãy nêu cái vụ Nguyễn Hữu Tấn một cách công khai để mà cáo buộc Cộng sản đã sát hại ông, chứ chẳng có cái vụ mà tự sát gì cả. Và cái vụ này cũng đương được theo dõi bởi Ủy ban cứu người vượt biển VPSOS, anh Nguyễn Đình Thắng cũng đã cố gắng để nêu cái vấn đề này ra qua những cái buổi điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ. Có một cái tin mà ngày hôm qua chị Thu Nga có nhắc tới, bây giờ chúng tôi xin nối tiếp cái tin đó, là cái phản ứng của ông Tổng thống Phi Luật Tân, ông Duterte, về cái việc mà phiến quân ở Phi Luật Tân đã chặt đầu hai mà thủy thủ người Việt đó, Thì bây giờ thì ông này ông mới nổi giận, đúng là ông Duterte là cái người ăn nói rất là bạo. Ông còn dọa như thế này một cách công khai là tôi sẽ ăn sống gan của các người. À, đưa muối và giấm đây, tôi sẽ ăn sống trước mặt mọi người. Thế có kinh không chị Thu Nga? Ông đúng là ông Duterte, một cái thứ mà ông Tổng thống mà ăn nói bạo nhất trên thế giới.
Dạ, năm ngoái thì ông cũng tuyên bố là sẽ ăn sống phiến quân Abu Sarab và thề sẽ trả thù đẫm máu sau cái vụ đánh bom của nhóm Abu Sarab tại Davao, quê hương của ông, giết chết người. Và bây giờ thì ông nói đúng như vậy, đưa giấm với lại muối tiêu thì ông sẽ ăn sống nuốt tươi. Ông này giọng ghê quá, cái mặt của ông này nhìn là đã khiếp rồi, giọng đó sừng sùi.
Nhưng mà dám đố đố anh Dương Phục là dám ăn sống con cá của chị Thu Nga đó.
Ăn sống là có chuyện liền đấy nha.
anh Quang Hương đừng có làm khó, ăn sống cái đó là phiền to với lại chị Thu Nga.
Ăn sushi đó, sushi.
sẽ có hỏa tiễn bay từ phía Bandar Danlas này liên lục địa mà bay qua Houston trước. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hương và Thu Nga hết giờ rồi. Xin kính chúc quý thính giả cũng như là quý anh có một ngày thứ sáu và một cuối tuần trước mặt thật là vui. Và nếu mà Quang Hưng muốn đi xuống tắm biển thì chúng ta cùng nhau đi xuống Galveston. Anh Dương Phục rất là may mắn, anh vừa có mưa nhiều mà anh vừa có biển nữa, trong khi ở đây thì mình không có cỏ đầy đủ giống như anh á.
Vâng, chị Thu Nga cứ dọa đi tắm biển, không biết bơi nhưng mà thích mặc bikini thôi à. Anh Quang Hưng
có cho chuồn chuồn cắn rốn rồi anh ơi.
Chào chị Thương Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thương Nga.